Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 194. Người giảng Lão Hòa Thượng Định Công.
Có lẽ chúng ta muốn hỏi, người tạo tác tội nghiệp cực trọng, lâm chung niệm Phật giảng sanh, đại khái phẩm vị rất thấp, phải không? Đây là người bình thường chúng ta tưởng tượng, vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Thế Tôn nói với chúng ta, A Xà Thế Vương giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thượng phẩm trung sanh. Chúng ta ban đầu nghe được rất nghi hoặc, đại hoặc bất giải. Vì sao Đại Thừa Giáo huân tập lâu rồi, dần dần tường tận, công đức, sám hối, không thể nghĩ bàn. Người xưa chúng ta thường nói, lãng tử hồi đầu vàng không đổi, họ chân thật quay đầu. Hồi đầu chính là người tốt chân thật, chứ hồi đầu họ là người ác. Hồi đầu thì họ chân thật là người tốt, không còn là người ác nữa. Do đó, chúng ta đối với người làm ác chắc chắn không dám xem thường. Nói không chừng họ lâm chung sám hối giảng sanh, phẩm vị còn ở bên trên chúng ta. Chúng ta một đời tu học vẫn không bằng họ. Thế là chúng ta tường tận, giảng sanh có hai loại phương pháp tu hành. Một cách là bình thường tích công bồi đức, y giáo tu hành, con đường này là ổn định mà đi. Ngoài ra một cách là lâm chung sám hối, cũng có thể lấy được phẩm vị cao. Nói đến chỗ này, có một số người nhất định nghĩ đến không cần lo tạo nghiệp nhiều một chút, làm nhiều việc xấu một chút, lâm chung ta sám hối lại cầu giảng sanh. Bạn giữ cái ý niệm này, bảo đảm bạn không thể giảng sanh. Do nguyên nhân gì? Bạn giữ tâm lý may mắn nhiều rõ, cố phạm thì làm sao được? Quyết định không nên giữ cái tâm may mắn. Phải hiểu cái đạo lý này. Có phải là mỗi một người tạo tác tội nghiệp cực trọng, khi lâm chung đều biết sám hối, đều sẽ giảng sanh? Chân thật là ngay trong ngàn vạn người khó tìm được một người. Bạn liền cho rằng bạn là một người ngay trong ngàn vạn người đó hay sao? Cho nên không nên để lỡ việc lớn của chính mình. Xin nói rõ hơn với các vị, loại người tạo tội nghiệp cực trọng, lâm chung giảng sanh, ngay trong đời quá khứ chắc chắn có thiện căn sâu vậy. Nếu không mà nói, khi họ lâm chung làm sao có thể sám hối? Ngay trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, công phu tu tập của họ cũng gần được rồi, sắp thành công rồi. Ngay đời này được thân người, bỗng chốc bị hồ đồ. Khi lâm chung gặp được duyên, bỗng chốc tỉnh ngộ ra. Cho nên không phải may mắn. Nếu như không có thiện căn sâu dày, lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở bạn, căn bản bạn không tin tưởng, không thể tiếp nhận, vẫn là oan uổng. Cái thí dụ này tôi đã thấy qua. Khi tôi mới vừa xuất gia, chùa Lâm Tế Diên Sơn Đài Bắc, chùa Lâm Tế có một hội niệm Phật. Phó hội trưởng Lâm Đạo Kỳ Lâm Tiên Sinh, người Phúc Châu, khi ông Lâm Chung, bạn xem phó hội trưởng của hội niệm Phật, bình thường khi cộng tu làm duy na, pháp khí ông đánh được rất tốt, dẫn chúng niệm Phật. Khi lúc Lâm Chung, người khác trợ niệm cho ông cự tuyệt. Nghe đến Phật hiệu, ông liền bài trừ. Bạn liền biết được cái nghiệp chướng này hiện tiền đáng sợ cỡ nào. Bình thường ngày ngày niệm Phật, cầu giảng sanh tịnh độ, đến lúc Lâm Chung họ không làm. Vì sao vậy? Sợ chết. Nghe nói giảng sanh, vậy thì phải chết rồi. Khủng khiếp, lo sợ. Không cho người niệm Phật. Đây là ngay lúc đó, chúng tôi chính mắt xem thấy được. Nghiệp chướng hiện tiền. Không do bạn chính mình làm chủ. Điều này đáng sợ không? Cho nên cả đời tạo tác tội nghiệp. Lâm Chung nghe được Phật hiệu, sanh tâm hoan hỷ, chân thật phát tâm sám hối, quay đầu. Chắc chắn là người thiện căn rất là sâu dày. Quyết định không phải là người thông thường. Đây là có thể khẳng định. Họ ở ngay trong một đời tạo tác tội nghiệp, đó là gặp duyên không đồng. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Thứ năm, chỗ loại thù thắng. Đây là trên kinh nói. Nhị thừa căn khuyết. Mau chóng thì họ chuyển biến thành nhất thừa. Nhất thừa là pháp thân đại sĩ. Đây là nói người căn tánh ngũ thừa. Thông thường chúng ta gọi là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn duyên giác, Bồ Tát. Năm loại căn tánh khác nhau này, chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều chuyển biến thành nhất thừa. Nhất thừa là thật, ngũ thừa là phương tiện nói. Thế Tôn ở trên Kinh Pháp Hoa nói, duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam. Trừ Phật phương tiện nói. Cái ý nghĩa này chính là nói rõ phương tiện giảng sanh liền chuyển biến thành chân thật. Việc này không thể nghĩ bàn. Ở cái thế gian này của chúng ta, tu hành rất là gian khổ. Rất không dễ gì vượt cõi sáu cõi. Sau khi siêu diệt sáu cõi mới thành một A-la-hán. A-la-hán lại hướng lên trên tấn tu. Hồi tiểu hướng đại, đó mới là Đại Thừa Quyền Giáo Bồ-Tát. Đến lúc nào bạn mới siêu diệt mười pháp giới, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh. Đây mới là nhất thừa. Quá khó rồi. Không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp chúng ta đọc được ở trên Kinh Đại Thừa mới biết được, là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát đến đẳng giác. Cái thời gian này là ba đại A Tăng kỳ kiếp. không phải chỉ địa tiền Bồ Tát. Chúng ta nói Bồ Tát địa tiền của viên giáo, không phải chỉ cái này, mà sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Chúng ta đọc qua ở trên kinh, 48 nguyện cũng đọc qua, đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Đây chính là nói ngũ thừa sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng chuyển biến thành nhất thừa A Duy Diệt Chí. A Duy Diệt Chí là trong quả vị Bồ Tát từ thất địa trở lên. Họ chứng tuy là chưa chứng được, thế nhưng tất cả thọ dụng của họ cùng Bồ Tát thất địa không hề khác. Trí tuệ, thần thông, đức tướng gần giống như Bồ Tát thất địa trở lên. Bạn đến nơi nào để tìm? Đích thực là thù thắng độc diệu. Cái ý nghĩa thứ sáu, người xưa nói giảng sanh chánh nhân dễ tu dễ đạt. Giảng sanh chánh nhân, việc này trên kinh nói rất hay. Chúng ta xem tam bối giảng sanh. Tam bối giảng sanh trong kinh văn, các vị có thể xem thấy ra chánh nhân giảng sanh hay không? Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, đây chính là chánh nhân giảng sanh. Các vị xem thượng bối, trung bối, hạ bối đều có câu nói này. Nhất hướng, một phương hướng, một mục tiêu. Chúng ta ngay một đời này, ở thế gian này, chỉ đi theo một phương hướng, một mục tiêu, chắc chắn thành tựu. Thành tựu thù thắng không gì bằng. Không luận là người nào, nam nữ, già trẻ, bần phú, quý tiện, chỉ cần bạn chịu niệm thì bạn chắc chắn giảng sanh. Chịu niệm thì cũng không dễ dàng. Gần bên cư sĩ Lâm có biết bao nhiêu người, bạn bảo họ niệm, họ có chịu niệm không? Ở gần đến như vậy, họ đều không chịu đến niệm. Các vị có rất nhiều người từ nước ngoài đến, ngồi phi cơ hơn 10 giờ đồng hồ để đến nơi đây để niệm. Họ ở ngay ngoài cửa, họ đều không đến niệm. Từ ngay chỗ này, chúng ta liền có thể thể hội Phật đã nói thiện căn phước đức nhân duyên. Người không thể không có thiện căn. Bạn từ bên kia của địa cầu bay đến bên đây, bạn có thiện căn. Ở cạnh bên vách, họ không có thiện căn thì họ không đến. Thiện căn phước đức nhân duyên. Người niệm Phật có phước. Ba cái điều kiện đích xác không dễ gì đầy đủ. Ba cái điều kiện ở trong một thời gian đầy đủ, ở trong một đời đầy đủ rồi, bạn ở ngay trong một đời khẳng định thành tựu. Không nên nói hiện tiền Phật Pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời, tăng đoàn của Thế Tôn có thể vừa được lòng người hay không? Không làm được. Thế Tôn rất thành thật, quyết không lừa dối người, quyết không che giấu lỗi lầm của chính mình. Phật dạy chúng ta phát lộ sám hối, Ngài dẫn đầu làm tấm gương. Trong tăng đoàn năm xưa, lục quần tỳ kheo thường hay làm quấy, thường hay ở trong tăng đoàn gây phải quấy, làm cho mọi người đều không an ổn. Huống hồ đời sau, huống hồ ở vào thời kỳ mạt pháp, người phê bình tăng đoàn này của chúng ta rất nhiều. Bởi vì có rất nhiều người đến đây để tham học, sau khi tham học người thoái tâm rất nhiều. Có người đến nói với tôi, tôi gật đầu nói đúng, đúng là như vậy. Họ cảm thấy cái tăng đoàn này của chúng ta không vừa ý, về nhà chính mình niệm Phật có được hay không? Tôi nói được, tốt, rất tốt, chỉ cần bạn chịu niệm thì tốt rồi. Chúng ta phải bình lặng mà nghĩ tưởng, hiện tại ở cái thế gian này tìm giống như một cái tăng đoàn không viên mãn, đạo tràng không viên mãn, còn có được mấy cái? Nếu bạn tìm được một cái đạo tràng hoàn toàn không kém khuyết, vậy thì chỉ có đến thế giới cực lạc. Thế nhưng bạn muốn ghét bỏ cái đạo tràng này của chúng ta, e rằng đến thế giới cực lạc vẫn có vấn đề. Làm sao tôi biết? Chúng ta dựa vào lý luận của Phật Pháp biết được. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng, trong tâm của bạn vẫn không buông xả phải quấy nhân ngã. Chân thật là người niệm Phật. Lục Tổ Huệ Đăng trên Đàn Kinh nói rất hay, nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Họ đến đạo tràng này của chúng ta, đem cái lỗi lầm của chúng ta bơi móc ra, họ rất cừ khôi. Trong tâm của chúng ta rất tường tận, đây là nguyên nhân gì? Thiện căn phước đức không đầy đủ, gặp được duyên xem thường bỏ qua hết. Nói không muốn cúng dường cái đạo tràng này nữa. Cái đạo tràng này nghe nói không tệ, đến xem qua không phải là như vậy. Nói quá sự thật. Tốt, bạn đến nơi khác để tu phước. Ở nơi đây không yêu cầu bạn đến cúng dường. Ở nơi đây cũng không cần bạn bận tâm cúng dường. Đây là lời thành thật. Trước giờ không có cầu người cúng dường. Người đến nơi đây đều là tự động phát tâm. Chúng tôi chỉ biết chăm chỉ, nỗ lực như giáo tu hành. Phiền não tập khí của chúng tôi là vô lượng kiếp huân tập mà thành, không phải thời gian ngắn có thể thay đổi. Chúng tôi rõ ràng Thế nhưng chúng tôi rất chăm chỉ, rất nỗ lực, chân thật đang sửa đổi. Chúng tôi cũng thật có tâm giúp người niệm Phật thành tựu các đồng tu. Không phải không đang làm. Người khác phê bình đối với chúng ta, chúng ta hoan nghênh, cho chúng ta sự nhắc nhở, khiến cho chúng ta thường hay có thể cảnh giác đến chúng ta làm vẫn chưa đủ tốt, kém khuyết của chúng ta còn rất nhiều. Chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực, phải nâng cao cảnh giới của chính mình. Phải đến sau cùng làm ra thành tích cho mọi người xem. Cái này trong Tam Chuyển Pháp Luân là tác chứng chuyển. Chúng ta làm ra thành tích chính là mang ra chứng cứ cho người xem. Mục đích khuyến khích mọi người tu học cái pháp môn thù thắng vô thượng này, quyết định không vì chính mình, không phải vì lợi ích của chính mình, cũng không phải vì lợi ích của đạo tràng cư sĩ Lâm. Người làm công quả nơi đây, mọi người đều làm được rất khổ cực. Những người làm công quả này thành tựu là phước đức chân thật. Họ không có thiện căn phước đức, gặp được cái duyên này họ cũng không chịu làm. Cho nên phía trước giảng lời này, trụ chân thật huệ đích thực là quá quan trọng. Khiến chúng ta lập tức cảnh giác đến chúng ta không có trí tuệ, phiền não đang thống lãnh, phiền não dẫn đầu, phiền não làm chủ. Khiến chúng ta thường hay thấy lỗi của thế gian. Thấy lỗi thế gian chính là chính mình phiền não tập khí khởi hiện hành. Tại vì sao Đại sư Huệ Năng không thấy lỗi thế gian? Phiền não tập khí của Ngài không khởi hiện hành. Phiền não tập khí của Ngài rốt cuộc đoạn rồi hay chưa? Chúng ta không dám nói. Chỉ ít nó không khởi hiện hành. Cùng tương ưng với Thế Tôn giáo huấn trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Bạn xem, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Phật đã nói: Bồ Tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, khiến cho các thiện pháp mỗi niệm thêm lớn, không để chút nào bất thiện xen tạp. Tương ưng, tại vì sao chúng ta ngay trong mỗi niệm còn có rất nhiều bất thiện xen tạp, vẫn cứ là không biết hổ thẹn, còn cho rằng chính mình là đúng. Đạo nghiệp đến đời kiếp nào mới có thể thành tựu? Chúng ta phải giác ngộ. Nếu chúng ta muốn ở ngay trong đời này đạo nghiệp thành tựu, không cần nói cư sĩ Lâm cái đạo tràng này vẫn có thể miễn cưỡng còn được. So với đây, đạo tràng càng không như pháp. Chúng ta ở trong đó cũng có thể thấy được chỗ tốt của nó. Thế gian người cực ác, không thể nói họ ác đến 100%, họ không có được chút chỗ tốt nào, tìm không ra loại người này. Họ cũng có một niệm thiện hạnh đáng được chúng ta tán thán, đáng được chúng ta tôn kính. Nếu như chúng ta có thể tôn trọng tất cả thiện pháp, tán thán tất cả thiện pháp, học tập tất cả thiện pháp, thiện hạnh của chúng ta thành tựu rồi. Xem thấy tất cả pháp bất thiện, chúng ta quay đầu lại phản tỉnh, kiểm điểm ta có hay không. Nếu như ta có, lập tức thay đổi. Cái bất thiện đó ở trước mắt chúng ta biến thành thiện pháp. Bạn có thể có được sự chuyển biến như vậy, bạn liền biết tu hành, bạn biết dụng công. Nhà Nho nói, ba người đi ắt có thầy ta, ba người chính mình là một. Một người thiện, một người ác. Người thiện, ta làm theo họ, là thầy của ta. Người ác, ta phản tỉnh, kiểm điểm. Họ là tấm kính phản chiếu cho ta, giúp ta thay đổi, tự làm mới. Họ cũng là thầy của ta. Ta đối với họ, tôn kính như nhau. Đây là pháp hành của Phổ Hiền. Trong hành Phổ Hiền, cái thứ nhất, lễ kính chư Phật. Trong lễ kính, không có phân biệt thiện ác, không có phân đẳng cấp. Lễ kính đối với chư Phật Như Lai, cũng lễ kính đối với chúng sanh địa ngục, quyết định là bình đẳng. Đây là hạnh Phổ Hiền. Ở trong xưng tán, ở trong đây liền có khác biệt. Tùy thuận tánh đức thì xưng tán, không tùy thuận tánh đức thì không xưng tán. Trong xưng tán có cái đặc biệt này, trong lễ kính không có khác biệt. Lại nói với các vị, phục vụ không có khác biệt, bố thí cúng dường không có khác biệt. Đây gọi là Phật Pháp. Như vậy mới có thể thành tựu chính mình, mới có thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nói ra thì dễ dàng, thế nhưng muốn tường tận triệt để, nghĩa thú ở trong đó cũng không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng không tường tận nghĩa thú cũng có thể thành công, đó chính là không hoài nghi, không có xen tạp, không có gián đoạn thì được. Không có xen tạp, tâm của bạn thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, không có chút nào bất thiện xen tạp, bằng niệm Phật khẳng định giảng sanh. Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Bạn là người thiện. Người thiện thì tương lai đi đến nơi nào? Đương nhiên đi đến thế giới Cực Lạc. Cho nên niệm Phật có thể giảng sanh. Ta còn hiềm cái này không tốt, hiềm cái kia tạo ác. Đây là trong tâm bạn xen tạp bất thiện. Xen tạp bất thiện, niệm Phật giảng sanh liền có chướng ngại. Đây là chúng ta không thể không biết. Trong kinh Bát Nhã Đại Nhân Giác, Phật dạy bảo chúng ta không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Chúng ta nghĩ xem khai thị của Phật, ác cũ là quá khứ. Ngày trước người ta có lỗi với ta, hủy báng ta, nhục mạ ta, hãm hại ta, quá khứ rồi, thôi vậy. Không nên để vào trong tâm. Không nhớ chính là không để vào trong tâm. Xem thấy một người ác, không nên ghét bỏ những người ác này. Bạn ghét bỏ, phiền não của bạn hiện tiền, tâm của bạn vĩnh viễn bị cảnh giới bên ngoài chuyển. Tâm bị cảnh giới bên ngoài chuyển là phàm phu. Chúng ta học Phật Bồ Tát, tâm của Phật Bồ Tát trên Kinh Lăng Nghiêm nói được rất hay: nếu có thể chuyển cảnh thì đồng giới Như Lai. Chúng ta phải học chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Phải học cái bản lĩnh này. Cảnh giới là ác. Ta không ghét người ác, ta liền chuyển cảnh giới rồi. Nghịch cảnh, ác duyên, đời sống của ta cũng rất là thoải mái, rất an vui, không bị cảnh giới chuyển. Đây là Phật dạy cho chúng ta, đặc biệt là ở vào cái thế giới hiện tại này. Nghịch cảnh ác duyên thường hay gặp phải. Người xưa đều nói qua, thế gian việc không vừa ý thường đến tám chín. Làm thế nào đem không vừa ý chuyển biến thành vừa ý thì chúng ta thành công rồi. Phật dạy bí quyết cho chúng ta, tất cả việc không vừa ý đều không nên để vào trong tâm. Thường nhớ ân Phật, thường nhớ chỗ tốt của tất cả chúng sanh. Oan gia trái chủ ngày trước cùng ở chung với chúng ta, cũng có khi đối xử được rất tốt. Nên nghĩ nhiều đến lúc tốt, không nên nghĩ lúc phân chia. Cái tốt này rất nhiều, công đức rất lớn, không thể nghĩ bàn. Lúc tôi giảng kinh, khi diễn giảng thường hay nói, xã hội ngày nay động loạn bất an. Thế giới của ngày nay đích thực là không thái bình. Rất nhiều chúng sanh ngay trong một đời không có cảm giác an toàn. Ngày tháng qua được khổ cực như vậy, những hiện thực này rốt cuộc là vì sao tạo thành? Quy kết nhân tố thứ nhất chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính chúng ta thường hay xem thấy lỗi lầm của người khác. Bắt đầu từ gia đình, tôi xem thấy cái xã hội này động loạn, xã hội bất an. Nhân tố là từ gia đình. Nhà nho chúng ta nói rất hay, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ chính là thiên hạ thái bình, xã hội an định. Nền tảng của thế giới hòa bình là xã hội an định. Nền tảng của xã hội an định là gia đình hòa thuận. Thường nói gia hòa vạn sự hưng. Gia đình này của bạn có thể hưng vượng hay không? Xem gia đình của bạn có hòa thuận hay không? Nhân vật then chốt trong gia đình, vợ chồng hòa hợp. Vợ chồng bất hòa, gia đình liền phá hoại, xã hội liền động loạn, thiên hạ liền không thái bình. Nó có quan hệ liên đới, chúng ta không thể không biết. Vợ chồng tại vì sao bất hòa? Bất hòa tại vì sao muốn kết thành vợ chồng? Chuyện kỳ lạ. Cái việc này không khó lý giải. Trước khi chưa kết hôn, đôi bên đối phương đều xem thấy chỗ tốt của đối phương, quyết định không xem thấy khuyết điểm của đối phương. Đối phương có khuyết điểm cũng không để vào trong tâm. Người ta có nói đối phương thế nào đó không tốt, họ đều không tin tưởng. Bạn thấy họ là có cách nhìn như thế nào vậy? Sau khi kết hôn rồi, chuyên thấy khuyết điểm của đối phương, phiền phức chẳng phải lớn rồi sao? Đây là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu như có thể gìn giữ, vĩnh viễn đều xem thấy chỗ tốt của đối phương, không nên xem thấy khuyết điểm của đối phương, vợ chồng liền hòa hợp. Tề gia rồi, sao trị quốc? Trị quốc rồi, sao thiên hạ bình? Cổ thánh tiên hiền giảng cho chúng ta nghe đại đạo lý, cùng Phật Pháp nói hoàn toàn tương ưng. Chúng ta học Phật, nếu muốn có thành tựu thì phải ở chỗ này mà hạ công phu. Người khác có khuyết điểm, nếu là thường không nhiều được, con người này gọi là ngu si, không có trí tuệ. Biết được không để ở trong tâm là trí tuệ. Đây gọi là có công phu. Chúng ta không phải không biết, mọi thứ đều biết, thế nhưng quyết không để vào trong tâm. Tâm địa vĩnh viễn gìn giữ thanh tịnh bình đẳng, đó gọi là trụ chân thật huệ. Cho nên Tịnh Tông pháp môn này nói khó thì không khó, nói dễ cũng không dễ. Thế nhưng so với các pháp môn khác, đích thực dễ tu, dễ dàng thu được quả báo viên mãn. Người xưa gọi là cái pháp môn này dễ tu, mau lẹ, ổn định. Lời nói này mỗi câu đều là chân thật. Nhất là trên kinh này nói với chúng ta tín nguyện trì danh mười niệm ác sanh. Thế là người xưa có đề xướng bổn nguyện niệm Phật. Bổn nguyện niệm Phật ở người xưa là chắc chắn không sai lầm. Họ hiểu được hiện tại truyền lâu như vậy rồi, càng truyền càng lệch, truyền sai rồi sẽ đến quá nghiêm trọng, sẽ đến trái ngược với giáo nghĩa. Cái này có tội lỗi. Cho rằng chỉ trì nguyện thứ 18, 48 nguyện, 47 nguyện khác thì đều không cần đến, chỉ cần cái nguyện này. Vậy thì sai rồi, sai quá nghiêm trọng rồi. Chúng ta ở trong 48 nguyện đã giảng tỉ mỉ qua với mọi người. 48 nguyện, mỗi một nguyện đều bao gồm 47 nguyện khác thì cái nguyện này mới viên mãn. Nếu như chỉ có một nguyện, 47 nguyện khác đều không cần đến thì cái nguyện này cũng không có. Toàn bộ đều trống không. Cái sai lầm này thì quá nghiêm trọng rồi. Cái này biến thành tà giáo, tà thuyết. Nếu như chúng ta không có thời gian dài như vậy để tỉ mỉ nghiên cứu thảo luận những kinh nghĩa này, chúng ta nghe cách nói của người ta cũng rất dễ dàng mê hoặc, cũng rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Thứ bảy, đây đều là người xưa nói. Sau khi giảng sanh, quả báo có được thì quá nhanh, quá cao. Có một chút vậy người không dám tin tưởng. Không chỉ người thông thường chúng ta không dám tin tưởng, ngay cả thanh văn duyên giác Bồ Tát nghe rồi đều không tin tưởng. Làm gì có sự việc này? Họ đã tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới tu thành đẳng giác, bằng làm sao mà nhanh như vậy? Rất khó tiếp nhận, quá nhanh rồi. Đặc biệt là nói năm nghịch mười ác, lâm chung mười niệm đều có thể giảng sanh. Việc này vừa rồi tôi mới nói qua, họ không phải là nhân vật thông thường, đều là ở trong đời quá khứ đầy đủ các thiện căn. Còn ở ngay trong đời này chưa gặp được thiện duyên. Đặc biệt là ở vào cái thời đại hiện tiền này của chúng ta. Cái thời đại hiện tiền này của chúng ta, ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Qua lại ở trong xã hội, người tà tri tà kiến nhiều, người chánh tri chánh kiến ít. Những gì là tà tri tà kiến? Phóng túng, tranh lợi. Bạn xem thấy hiện tại trên thế giới có ai không phải là như vậy? Cái gì gọi là chánh tri chánh kiến? Còn có một số khái niệm nhân nghĩa đạo đức. Hiện tại ở trên xã hội, người nói nhân nghĩa đạo đức quá ít. Tôi mấy ngày nay ngẫu nhiên xem thấy tiêu đề lớn trên báo chí, xem thấy có rất nhiều khiêu tạo. Nếu như nhận qua giáo dục cổ xưa của chúng ta, chắc chắn không có cái sự việc này. Vì sao vậy? Giữa người và người phải nói đạo nghĩa. Công ty khác đãi ngộ tuy là tốt hơn bên ngoài công ty của chúng ta một chút, ta cũng không thể nào dông ân bội nghĩa. Cái sự việc này không thể làm. Người nếu có đạo nghĩa, đời sau mới có thể được thân người. Thấy lợi quên nghĩa, đời sau đến cõi nào vậy? Đến cõi súc sanh, đến cõi ngạ quỷ. Ngay đời này được chút tiện nghi nho nhỏ, phiền phức đời sau lớn. Một người rõ lý chắc chắn sẽ không làm cái sự việc này. Cho nên ở trong cái xã hội ngày nay, nói đến sự việc này thì chúng ta không thể không tôn kính người Nhật Bản. Người Nhật Bản sau chiến tranh trở thành một quốc gia kinh tế lớn trên thế giới. Thực tế mà nói, nhờ vào huân đạo văn hóa của người xưa Trung Quốc. Họ nói đến nghĩa khí. Công ty kinh doanh ở vào lúc rất không thuận lợi. Nhân viên cao cấp bằng lòng không nhận tiền lương, vẫn cứ làm việc. Nói nghĩa khí, quyết định là không phải công ty khác xem thấy bạn là một nhân tài, bạn ở nơi đó làm được bao nhiêu lương, tôi sẽ cho anh nhiều hơn, lập tức liền đi qua. Đây là bất nghĩa. Loại hành vi này ở vào xã hội thời xưa chúng ta không thể đứng được. Vì sao vậy? Mọi người xem thường bạn. Xã hội ngày nay không trọng đạo nghĩa, người Nhật Bản còn trọng đạo nghĩa. Cho nên người Nhật Bản có thể ở trên thế giới chiếm được địa vị rất cao. Người nổi tiếng, nếu đến người Nhật Bản không có người nào không tôn kính. Họ khuyết điểm rất nhiều, cái điểm này là họ vượt bậc. Bạn xem thấy công nhân không bằng lòng với ông chủ, kháng nghị, họ không bãi công. Bãi công thì thế nào? Có lỗi với ông chủ. Biểu thị thế nào vậy? Trên đầu quấn miếng vải trắng, biểu thị kháng nghị. Ông chủ cũng rất thông minh, xem thấy trên đầu công dân quấn vải trắng, khẩn trương hội họp giải quyết vấn đề. Đây là có đạo nghĩa. Cái tinh thần này phải mở mang rộng lớn. Chúng ta phải nên học tập, quyết không tham lợi nhỏ. Người xưa nói, bằng hữu là đạo nghĩa. Kết hợp của lợi hại là quả tình. Kết hợp của đạo nghĩa, ân tình hậu. Đây là ý nghĩa của cuộc sống, giá trị quan của nhân sanh. Hiện tại giá trị là xem tiền bạc nhiều ít. Bạn nói xem còn gì để nói không? Cái xã hội đó sẽ có nguy cơ. Nước ngoài có rất nhiều người nói thế giới của ngày tàn. Nếu như mọi người chỉ thấy lợi, giá trị quan cuộc sống là dùng tiền vàng để đo đếm nhiều ít, cái thế giới này nguy cơ liền hiện tiền. Vì sao vậy? Bức mọi người không thể không đi tranh lợi. Tranh đến sau cùng chính là chiến tranh máu chảy, chính là hủy diệt thế giới. Giáo dục thời xưa của chúng ta là nói nhân, nói nghĩa, nói đạo, nói đức, xem thường danh lợi. Cho nên giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, học giả của phương Tây nói chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này rất có đạo lý. Làm thế nào để giải quyết vấn đề của thế kỷ 21? Thế kỷ 21 đã đi đến tranh lợi, phóng túng. Cái này sau khi phát triển là thế giới hủy diệt. Đạo đệ cứu giảng, nhà nho chúng ta nói nhân, nói nghĩa. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói đạo, nói đức, nói chân thành. Chân thành là đạo. Nói thiện tâm, thiện hạnh, đây là đức. Chỉ có cái thứ này có thể cứu, một chút cũng không giả. Cho nên sau khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta đọc được ở trên kinh, Thế Tôn quyết định không có vọng ngữ. Vừa đến thế giới Cực Lạc chính là A Duy Diệt Chí Bồ Tát, vì là quá nhanh. A Duy Diệt Chí là thất địa trở lên, quá nhanh, quá cao. Đây là trong mười phương cõi nước chư Phật đều không có. Người xưa đã nói bảy loại. Từ trong bảy loại này tỉ mỉ mà quan sát, thế giới Tây Phương Cực Lạc đích thực có thể gọi là siêu thắng độc diệu. Bốn cái chữ này không phải là xưng tán thông thường. Đích thực có sự thật căn cứ. Việc này khó được. Hai câu phía sau, kiến lập thường nhiên, vô suy vô biến, cái này càng không thể nghĩ bàn. Thế nhưng hôm nay thời gian hết rồi, hai câu này chúng ta lần sau mới có thể giảng. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.